Mỗi lần vào phủ tổng thống, tướng Mai Hữu Xuân, giám đốc an ninh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại khó chịu. Ông đã nhiều lần quả quyết cho rằng Phạm Ngọc Thảo, lúc bấy giờ đang làm việc tại phủ tổng thống, là một cộng sản. Ông quả quyết, cộng sản đang lũng đoạn phủ tổng thống. Sau này, ông ta nói với các thuộc cấp, mỗi lần vào Dinh Độc Lập, tôi thấy cánh trái của Dinh ửng lên đỏ loét. Cánh trái ở đây ám chỉ sở nghiên cứu chính trị, xã hội, nơi ông Thảo làm việc, nằm ở cánh trái phủ tổng thống. Màu đỏ ẩn dụ cho việc ông Thảo rõ ràng là một người cộng sản. Mặc dù báo cáo nhiều lần, cả ông Ngô Đình Diệm lẫn ông Ngô Đình Nhu đều phớt lờ, thậm chí phản bác. Chúng ta có lý do riêng, hạ như Mai Hữu Xuân thì hiểu gì. Ông Nguyễn Cao Kỳ sau này cũng nhận xét, hồi đó nhiều người nghĩ ổng là cộng sản, nhưng lạ là không ai làm gì được ổng. Không những không ai làm gì được ông ta, mà Phạm Ngọc Thảo còn leo cao, đào sâu trong bộ máy chính quyền Cộng Hòa, đạt quân hàm đại tá. Ông cũng là người chủ mưu hai cuộc đảo chính, được người Mỹ gọi là nhà đảo chính chuyên nghiệp. Làm thế nào để một nhà tình báo có thể ung dung tung hoành trong lịch sử như vậy? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các câu chuyện và bí ẩn lịch sử. Và tôi là Hoàng Hải. Ở lục tỉnh Nam Kỳ, không ai là không biết về mức độ giàu sang của gia đình ông Phạm Ngọc Thảo. Cha ông, Adrian Phạm Ngọc Thuần, có tới 4.000 mẫu đất và gần 1.000 căn nhà rải rác ở khắp các tỉnh Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Sa Đéc, Vĩnh Long. Dù là nhà địa chủ giàu có, nhưng cả gia đình ông đều có truyền thống yêu nước. Ông nội, chí sĩ ái quốc Phạm Ngọc Lành, người ủng hộ, hậu thuẫn cho nhiều phong trào chống Pháp, kể cả Cần Vương. Anh trai ông, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, là phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ. Sau năm 1954, đã tập kết ra Bắc, làm đại sứ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Một anh trai khác là Lucien Phạm Ngọc Hùng, là Ủy viên Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, gia đình Phạm Ngọc Thảo đã đem hết tài sản ra, ủng hộ kháng chiến. Nếu ông Phạm Ngọc Thảo không đi theo con đường cách mạng, có lẽ ông đã là một công tử Bạc Liêu đúng nghĩa. Nhưng ông đã chọn một hướng đi khác. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Thảo quyết định gửi một bức điện cho Tổng thống Pháp vào lúc đó là De Gaulle để lên án cuộc xâm lược của Pháp và tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp của mình. Từ đó, đời ông gắn liền với những hoạt động cách mạng. Một lần, ông được giao nhiệm vụ đưa một cán bộ về Nam Bộ. Do người cán bộ này có vẻ ngoài gầy yếu, ông đề nghị người cán bộ này giả vờ bị bệnh lao phổi và cho mình cõng trên lưng. Khi đi qua các khu vực do quân Pháp chiếm đóng, sẽ khai là chú cháu cõng nhau đi tìm thầy thuốc. Như dự đoán, do sợ bệnh lao, những người xem hỏi chỉ khám xét qua loa hai người, và hai người đã đến vùng giải phóng an toàn. Người cán bộ được Phạm Ngọc Thảo hộ tống chính là ông Lê Duẩn, sau này là Tổng Bí thư thứ 7 của Việt Nam. Mối lương duyên với tình báo của ông Phạm Ngọc Thảo đã bắt đầu từ đó. Sau này, ông được Sứ ủy Nam Bộ đề bạt làm trưởng phòng mật vụ. Đây là tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam ở Nam Bộ. Sau Hiệp định Geneva, các cán bộ Việt Nam, cả dân sự lẫn quân sự, đều được tập kết ra Bắc. Riêng trường hợp của Phạm Ngọc Thảo, chính ông Lê Duẩn đã chỉ thị cho ông không tập kết ra Bắc, mà ở lại miền Nam để hình thành lực lượng thứ ba. Về việc này, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, anh Ba Duẩn rất tin cậy Phạm Ngọc Thảo, đã giao cho đồng chí Thảo một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ ấy là hoạt động trong lòng địch, phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước, tìm cách xâm nhập vào hàng ngũ địch, lấy niềm tin của chúng để leo cao, chui sâu trong chế độ Ngô Đình Diệm, nắm bắt những mưu đồ chiến lược của Mỹ Diệm, báo cáo cho Trung ương, đồng thời chuẩn bị lực lượng ngầm để lật đổ chế độ Mỹ Diệm, thống nhất Bắc Nam nếu con đường hòa bình bằng Hiệp định Geneva không thành công. Những ngày đó đã mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp chính trị của chàng thanh niên Phạm Ngọc Thảo. Nhiệm vụ của Thảo không giống những tình báo khác là thu thập thông tin, dữ liệu, mà còn khó nhằn hơn. Phải đi sâu, leo cao vào bộ máy chính quyền, chuẩn bị lực lượng ngầm để lật đổ. Trong cuốn sách Điệp viên hoàn hảo, nhà sử học người Mỹ Larry Berman đã dẫn lời điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Nhiệm vụ được giao cho Phạm Ngọc Thảo khác với nhiệm vụ của tôi. Ông ấy có nhiệm vụ làm mất ổn định chế độ của Diệm và vạch âm mưu đảo chính. Còn tôi là một nhà tình báo chiến lược. Nhiệm vụ của ông Phạm Ngọc Thảo nguy hiểm hơn nhiệm vụ của tôi rất nhiều. Ông Thảo không phải người duy nhất hoạt động tình báo đơn tuyến, chỉ liên lạc với một người phụ trách và không biết ai khác trong tổ chức, được phép hoạt động độc lập, tự do tùy cơ ứng biến, không cần báo cáo với ai. Vậy ông Thảo đã xâm nhập và leo cao trong hàng ngũ đối phương thế nào? Với lý lịch từng tham gia Việt Minh, việc xâm nhập chính quyền Ngô Đình Diệm là vô cùng khó khăn với ông. Sự thật là sau khi nhận nhiệm vụ trở về Sài Gòn, ông Phạm Ngọc Thảo liên tục gặp cản trở, đối mặt với việc bị truy nã từ lực lượng đàn áp. Những kẻ này muốn bắt giam ông vì ông nhất quyết không ký vào giấy hồi tránh đối với những người Việt Minh không tập kết ra Bắc. Ngược lại, ông Phạm Ngọc Thảo có một ưu điểm rất lớn, đó là gia đình ông ta theo Công giáo. Từ đó có mối quan hệ rất mật thiết với ông Ngô Đình Thục, anh trưởng trong gia tộc Ngô Đình. Chính linh mục Ngô Đình Thục đã làm lễ rửa tội cho Phạm Ngọc Thảo và cũng yêu mến ông như con nuôi. Cũng chính ông Thục đã giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Nhân lúc Ngô Đình Diệm tuyên truyền tinh thần bài phong đả thực, Phạm Ngọc Thảo quyết định chơi ván bài lật ngửa đầu tiên. Ông công khai thừa nhận mình là người từng tham gia chỉ huy trong kháng chiến chống Pháp, chỉ giấu mỗi yếu tố then chốt, bản thân là đảng viên cộng sản. Là người Việt Nam yêu nước, nay trở về với tất cả niềm tự hào, đã góp phần chiến thắng thực dân Pháp, hợp tác chính quyền mới. Ngô Đình Diệm rất hoan nghênh những người kháng chiến cũ cộng tác với chính nghĩa quốc gia. Lúc này, ông được công khai đưa vợ con lên Sài Gòn, làm việc tại ngân hàng, sau đó chuyển ngành quân sự, gia nhập đảng cần lao của chính quyền Ngô Đình Diệm, mang hàm đại úy, đồng hóa. Ban đầu, dù rất mến Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông Ngô Đình Diệm chỉ cho Thảo những chức danh hữu danh vô thực. Không đợi cơ hội, Phạm Ngọc Thảo tự tạo thời cơ. Cũng giống như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo dùng ngòi bút để khẳng định bản thân mình. Phạm Ngọc Thảo sáng lập và tham gia ban biên tập tạp chí Bách Khoa. Trong một năm, ông viết hơn 20 bài báo. Ông thể hiện rõ quan điểm của mình là phải yêu nước, thương dân. Ông đề cập nhiều vấn đề chiến lược, chiến thuật trong cầm quân, chỉ huy chiến sĩ, cũng như phân tích và cả góp ý đối với binh pháp của Tôn Tử. Những bài viết có tính cách mạng cao và thấm đẫm tinh thần nhân văn. Đặc biệt, qua những bài viết của mình, dưới danh nghĩa là kinh nghiệm của một quân nhân, như trong tiêu đề một số bài báo, Phạm Ngọc Thảo đã công khai ca ngợi Việt Minh, ca ngợi lực lượng kháng chiến. Ngược lại, ông không ngần ngại phê phán quân đội Sài Gòn, mang tiếng là đi bình định, tức là đi tiễu trừ phản nghịch, nhưng thực chất là đi giết hại và cướp bóc của dân. Trong bài Quân đội đi bình định đem lại bình an hay oán hận, xuất bản ngày 1 tháng 9 năm 1957, ông nêu tình trạng quân đội lợi dụng việc đi tảo thanh bọn lưu manh phiến loạn phá rối an ninh trong xóm làng để cướp bóc tài sản của dân, hãm hiếp phụ nữ, trả thù cá nhân, lạm sát nhân dân. Những bài báo của ông nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều quan tướng nhận ra ngay tư tưởng của ông Thảo là đậm chất cộng sản, nhưng ông Thảo không quan tâm, bởi họ không phải mục tiêu mà ông hướng đến. Người ông muốn đặt trọng tâm là anh em Thục, Diệm, Nhu. Quả không sai, những bài viết này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của chính quyền Ngô Đình Diệm. Họ nhận thấy dù là tư tưởng rất cộng sản, nhưng cũng không có gì khác biệt với tuyên ngôn chính nghĩa quốc gia của ông Ngô Đình Diệm. Nhanh chóng, Phạm Ngọc Thảo được thăng cấp, cử làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Bến Tre, tương đương với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hiện nay, và được nâng hàm lên trung tá. Trước khi nhậm chức, ông đặt ra 3 điều kiện với ông Ngô Đình Diệm. Một là ổn định tình hình Bến Tre không phải bằng bạo lực mà bằng chính trị, vì ông không thể hành động như những quân nhân võ biền khác. Hai, nếu bắt được Việt Cộng, có đủ bằng chứng cho lập phiên tòa xét xử. Với yêu cầu này, Phạm Ngọc Thảo sẽ có cớ để trừng trị bọn đầu hàng, bọn chỉ điểm. 3. Tỉnh trưởng Bến Tre được đặc cách chỉ báo cáo với Tổng thống, không qua một ban bộ nào. Như vậy, Phạm Ngọc Thảo sẽ tránh được những kẻ gièm pha, tòn hót. Ông Diệm đồng ý. Trong giới tướng lĩnh, Phạm Ngọc Thảo rất có uy tín vì ông thông minh, giao du rộng, hào phóng, có tài ăn nói. Tất cả tướng lĩnh đều khâm phục và muốn lôi kéo ông về phía mình. Khi làm việc dưới trướng chính quyền Sài Gòn, ông Thảo đã có rất nhiều đóng góp nơi đây. Tuy nhiên, hầu như cái cơ sở cách mạng ở khu vực ông phụ trách là không bị vỡ mà thậm chí còn phát triển. Ở Bến Tre, những năm làm tỉnh trưởng, ông đã cung cấp nhiều tin tức, tài liệu liên quan đến các cuộc hành quân của phe Việt Nam Cộng Hòa trong tỉnh và quân khu, thả hơn 2.000 tù binh chính trị. Đặc biệt, trong số 2.000 tù chính trị được thả, có ông Võ Viết Thanh, sau này là trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chính sách nhân đạo của ông Thảo đã tạo nên lực lượng lớn cho cách mạng ở Bến Tre, cũng bật đèn xanh cho phong trào đồng khởi sau này. Nhưng đó chỉ là sau này, khi mọi người đều đã rõ chân thân của ông. Còn tại thời điểm đó, cả nhiều người của phe ta cũng căm ghét ông tỉnh trưởng Mỹ Dân nguy hiểm, cần phải bị trừ khử. Thậm chí, ông còn bị ám sát hụt một lần. Sau khi đào sâu trong chính quyền Ngô Đình Diệm, Phạm Ngọc Thảo tiếp tục với nhiệm vụ thứ hai, lật đổ chính quyền. Vậy ông đã làm như thế nào? Trong giai đoạn năm 1962-1963, thấy phong trào người dân phản đối chính quyền dâng cao, đồng thời ông biết được chính phủ Mỹ đang muốn lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm để lập nên một chính phủ mới, nguy hiểm hơn. Phạm Ngọc Thảo âm mưu một cuộc đảo chính để vô hiệu hóa ý định của Mỹ. Không may, thông tin bị rò rỉ, cuộc đảo chính không thành. Dù vậy, Phạm Ngọc Thảo không gặp quá nhiều vấn đề bởi vỏ bọc tình báo hoàn hảo. Sau khi anh em Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, tướng Nguyễn Khánh lên nắm quyền. Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm giám đốc báo chí, kiêm phát ngôn viên, đồng thời được phong hàm đại tá. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh không tin tưởng ông như anh em Diệm, Nhu từng làm. Tháng 10 năm 1964, ông được cử sang Mỹ làm tùy viên văn hóa quân sự, đưa cả gia đình theo. Đầu năm 1965, Nguyễn Khánh nghi ngờ ông là người của cách mạng, triệu hồi ông về nước. Biết trước kế hoạch bắt giữ tại sân bay, ông đổi giờ bay và thoát thân. Về tới Sài Gòn, ông tìm cách liên kết với các lực lượng bất mãn để chuẩn bị cho một cuộc đảo chính lần thứ hai. Theo một tài liệu ông nắm được, Mỹ và Nguyễn Khánh đã thỏa thuận sẽ ném bom xuống miền Bắc vào ngày 20 tháng 2 năm 1965. Vì vậy, cuộc đảo chính sẽ tiến hành đúng ngày 19 tháng 2. Phạm Ngọc Thảo tuy không cầm quân, đang bị truy nã nhưng vẫn có thể tổ chức và chỉ huy một lực lượng không dưới một sư đoàn làm ứng biến. Chỉ trong một ngày, lực lượng đảo chính đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Họ định bắt sống Nguyễn Khánh, nhưng mọi sự đã không thành. Sau này, ông Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân, người cứu Nguyễn Khánh đã kể lại. Cuộc đảo chính diễn ra bất ngờ đến mức ông Kỳ không kịp mặc áo, chỉ kịp mặc may ô. Từ Biên Hòa, điều máy bay đe dọa ném bom các vị trí do phe đảo chính kiểm soát. Dưới áp lực này, lực lượng đảo chính buộc phải rút lui. Đó chính là lý do khiến cuộc đảo chính thất bại. Nếu ông Nguyễn Cao Kỳ không ngăn cản cuộc đảo chính này, rất có thể Phạm Ngọc Thảo sẽ trở thành thủ tướng. Với hai cuộc đảo chính, Phạm Ngọc Thảo đã thành công gây mất ổn định trong nội bộ chính quyền Sài Gòn và tạo điều kiện cho hoạt động của quân giải phóng. Ở phía bản thân, sau thất bại của cuộc đảo chính lần thứ hai, ông Thảo rơi vào nguy hiểm. Mặc dù Nguyễn Khánh rời khỏi chính trường, nhưng một tướng mới, Nguyễn Văn Thiệu, lại lên nắm quyền, yêu cầu Phạm Ngọc Thảo trình diện trong vòng 24 giờ. Nhưng lúc này, ông đã cao chạy xa bay. Không bắt được ông, chính quyền lập tòa án quân sự và xét xử Phạm Ngọc Thảo tử hình vắng mặt, treo giải 3 triệu đồng cho ai bắt được. Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông Võ Văn Kiệt tạo điều kiện cho Phạm Ngọc Thảo rút về miền Bắc. nhưng ông quyết ở lại. Ông nói, với tình hình rối ren lúc bấy giờ, có thể thực hiện cuộc đảo chính lần thứ 3. Nhưng chưa kịp thực hiện cuộc đảo chính lần thứ 3, ông Thảo đã bị lực lượng cầm quyền thủ tiêu. Trên thực tế, dù không bị xem là cộng sản, Phạm Ngọc Thảo là một mối đe dọa chính trị. Chỉ trong vòng 2 năm, từ 1963 đến 1965, ông đã tham gia tổ chức hai cuộc đảo chính, khiến những người đang nắm quyền cảm thấy không an toàn. Vì vậy, họ muốn loại bỏ ông bằng mọi giá. Mãi đến năm 1976, người Mỹ mới hay tin ông Phạm Ngọc Thảo từng là người cộng sản. Phải đến ngày 30 tháng 8 năm 1995, ông Phạm Ngọc Thảo mới được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được truy phong quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và được công nhận liệt sĩ. Podcast Giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.